khi nhân ngã tào lao, cái người mà hiểu đạo chúng ta Phật không muốn nghe cái thứ đó. Vậy mà chúng ta đem để đứng dậy đàng hoàng cái nguyện đem công đức này, phải đứng dậy nói mới được chứ ngồi nói không được. Đào tạo một cái lối giáo dục thiệt là. Cho nên hồi đó cụ Nguyễn Sinh Sắc đó, cụ nói hai cái câu. Đây là tôi nói câu này với cô học này nha. Câu đó là của cụ thân sinh của bác Hồ á. Hồi đó cụ ở nhiều chùa, chùa Hội Khánh ở Thủ Dầu Một, chùa có lúc ở chùa thời gian ngắn ở chùa ở dưới cây lậy, chùa gì đó tôi quên tên rồi, và có lúc ở chùa ở dưới Cao Lãnh bây giờ đó, là chỗ cái lăng cụ đó, cái chùa gần bên đó, chùa Hòa Long hay gì đó hả? À đấy, tôi không biết cụ nhìn bằng kiểu nào, nhưng mà cụ cho trong chùa hai câu đó đó: thiền gia giáo dưỡng quy mau phượt thọ đầu phong. Cái lối giáo dục của nhà chùa, của các nhà sư mà nếu mà dạy kiểu nào đó thì dưới con mắt của cụ nhìn ra không, cái lối giáo dục đó là lấy lông rùa mà cột gió trên ngọn cây. Ghê gớm ạ. Cái nhìn của một cái người, của một người trí, ta nhìn ta thấy tận xương tủy của cái lối giáo dục. Thiền gia giáo dưỡng quy mau phượt thọ đầu phong. Cái lối giáo dưỡng của thiền gia, của đạo Phật các anh á, lối giáo dưỡng kiểu đó đó, cái kiểu mà chưa học thì ngu ít, mà học rồi ngu nhiều á. Thế thì cái lối giáo dục đó đó mà chẳng qua là làm cái việc mà nghĩa là lấy lông rùa mà cột gió mà buộc ở trên đầu cây, ngọn cây, buộc gió trên đầu ngọn cây. Lông rùa đã là một sợi dây không có thật, mà buộc gió thì gió lại là không thể buộc. Vậy mà có ý đồ đặt một cái tiêu chí là lấy lông rùa buộc gió đầu ngọn cây thì làm sao mà buộc được. Cái lối giáo dục của các ông trong thiền gia. Còn câu bên kia là đại đạo quảng khai. Đại đạo là ám chỉ cho đại đạo tam kỳ phổ độ, là có đài. Cái đạo của anh mà mở mang cho nhiều lắm đi nữa, có tuyên truyền nhọc xác đi nữa, chẳng qua là thố giác khiêu đàm để nguyệt, lấy cái sừng thỏ mà đi khiêu tăng như đáy nước để mình lượm, để mà với cái ý món mà bắt con tăng ở dưới đáy nước bằng cái sừng thỏ để mà khiêu. Làm sao khiêu được, làm sao bắt được con tăng đó? Về gớm, hai câu chua chát đau đớn. Nói về mặt đau đớn chua chát thì thật là chua chát đau đớn, mà nói về cái lòng từ vô hạn, thấy mà đau mà thương, một lời than vãn thiết tha cho cái nền giáo dục của những cái tôn giáo là như thế đấy. Trời Phật ơi, tôi đọc mấy câu đó, tôi đi đâu tôi lên qua trên chùa Hội Khánh, tôi thấy câu đó, tôi xuống dưới Đồng Tháp chỗ cái nhà lưu niệm của cụ, tôi cũng thấy câu đó. Rồi cụ lau rùa ở bên có cái chùa bên cụ lau rùa ở gần chỗ tôi ở đó, gần chỗ Tân Ba đó, cũng có câu đó. Tôi thấy ba chỗ ba câu, mà thường thường là các trong chùa thì nói rằng là cụ khen nhà chùa mình lắm, cụ cảm tình lắm, cụ cho câu đối tặng quý lắm. Trong khi tôi thì tôi thấy là một, nếu mà nói về quý thì nó quý, là một lời than vãn não nuột và vô cùng bi đát cho cái cách giáo dục đào tạo, làm những cái chuyện lông rùa sừng thỏ mà cột gió trên ngọn cây, mà khều lấy sừng thỏ mà khều trăng đá nước. Một lời than giảng tận đáy lòng vô cùng thương hại và đau xót, chứ có cái gì ghê gớm lắm đâu. Và sự thật cho tới bây giờ vẫn còn đúng. Cụ đã qua đời mấy mươi năm rồi mà cái lời nói đó vẫn còn đúng. Quy mau phượt thọ đầu phong, dạy cái lối vậy mình niệm Phật mà không dám ngồi niệm. Thế thì là cái người già người bệnh rồi ta làm sao mà ta ngồi? Rồi mỗi lần người niệm một câu vậy là phải đứng dậy, còn ngồi niệm không cho Phật không chứng minh. Thế thì ngồi thiền là có được niệm Phật, có được quán chiếu, có được là tư duy và chánh pháp không? Phật với pháp với tăng tam bảo đồng nhau. Thế thì ngồi thiền lúc đó quán cái gì? Không được tư duy quán chiếu và chánh pháp ư? Phải đứng dậy mà tư duy mà quán chiếu ư? Phải đứng dậy mà niệm Phật chứ không được ngồi ư? Giáo dục cái kiểu kỳ cục, những cái kiểu mà là quy mau phục thọ đầu phong, lấy lông rùa mà cột gió thì ngọn cây làm sao còn được. Vậy mà nội đen không ai dám nói gì hết, bắt đứng dậy là phải đứng dậy. Rồi bây giờ nói là tôi luôn luôn vậy rồi ngồi cũng không nổi, không ngồi rồi bắt mọi người phải đứng dậy hay sao? Phật dạy phải văn di tư, tư di tu, nghe cái kinh điển ta nói cái gì, nói rồi phải suy nghĩ thấy nó có chân lý mới nghe, chứ nghe mà nghe cạn, nói tầm bậy cũng nghe vậy thì học cái gì? Rõ ràng là quy mau phượt thọ đầu phong, rõ ràng là thối dốc khiêu đàm để nguyệt, lấy sừng thỏ mà khiêu trăng đá nước để hy vọng bắt sanh. Cho nên chưa học kinh thì ngu ít, mà học thêm bộ kinh được đào tạo 3 tháng là ngu hơn. Nói chuyện trên trời trên mây, chuyện đâu với tí phủ đụng đình mà không bao giờ là nó biết tí phủ đụng đình là cái gì, không biết là diêm vương quỷ sứ là sao, mà đi hù đi dọa người ta ở đâu trong lòng đất, trong khi hàng ngày sống trong địa ngục ngạ quỷ và súc sanh đây không biết, đòi diêm vương quỷ sứ trong lòng đất mới sợ. Cái khổ trong lòng đất của nhân viên quỷ sứ quánh tra hành hạ mới sợ. Và thật sự là mình bị đánh bị tra bị hành hạ bằng lương tâm của mình đây lại không sợ. Mà còn cái thứ quỷ sứ nhân viên trong lòng đất thì không bao giờ có, lại hy vọng rằng mình sẽ sợ. Nếu bạn ở trên trời trên mây thì mong, mà trong khi nước bàn ở thế gian này á, ai cũng có thể làm được để cho mình ở, ai cũng có thể tạo được cảnh giới cực lạc để cho mình giáng sanh, mà không hề không cần giáng sanh. Nước bàn ở xung quanh mình chỗ nào cũng có, tài của sắc, của danh, của thực, của thì, của tiền tài, của danh vọng, của sự nghiệp, thì làm sao tìm có nước bàn được. Cứ lại lục mà mong cầu cảnh nước bàn ở phương này phương khác, trong khi đó các bậc tu hành người ta cho biết rằng là thân tại hải trung hưu bích thủy mình nhật hành lãnh thượng mạc tầm sơn, mình đang ở dưới nước rồi mà mình không biết mình đang ở dưới nước, mình đi tìm nước, mình khát nước đi tìm nước, thì làm sao có cái nước nào khác cái thứ nước đó nữa. Mình đang ở dưới nước mà mình không biết đó là nước, rồi mình đi tìm chỗ nào có nữa, chỗ nào thì cũng nếu là nước là nó cũng cỡ đó vậy thôi, mà cỡ đó mình treo mình cho là không phải là nước rồi thì đi tìm ở đâu cho có nước. Mình ở dưới nước mà không được uống nước chết khác vì cho rằng không có nước. Cho nên thì rõ ràng là hai câu đố tôi cho là tuyệt vời. Quy mau phượt thọ đầu phong, thố dốc khiêu đàm để nguyệt. Cái lối giáo dưỡng của các anh, cái lối đào tạo của các anh, cái lối truyền bá của các anh chỉ là làm cái việc lấy lông rùa mà cột gió trên ngọn cây, lấy sừng thỏ mà kêu ánh trăng, hy vọng lấy được cái vành trăng ở dưới đáy nước. Cho nên là đúng ra là tôi ở trên trường tôi dạy có lúc nghĩa là tôi muốn không cần niệm Phật ba câu đầu. Bởi vì cái người mà biết tu á, người biết tu học không phải là niệm ba câu đó mới là niệm Phật. Người ta niệm Phật cái là gì? Niệm Phật là cả ngày. Người ta sắp nói sai ta biết, làm sai ta biết. Nếu mà tâm hồn của ta mà nó chạy theo tài sắc danh thực thì chạy theo dục vọng, chạy theo thất tình, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn người ta biết, người ta chận đứng nó lại là niệm Phật rồi đó. Chứ còn vô là giáo đầu phải niệm ba cái như vậy, đâu phải trình giáo kim đi quánh giặc mà quánh có ba búa đầu rồi thôi. Còn khúc sau không ra gì thì là làm sao mà gọi là tướng tài được. Ta đánh giặc là từ đầu tới cuối ta phải đánh thắng mà thôi. Ở đây trình giáo kim đánh có ba búa à? Hay ai chịu nói ba búa rồi là búa thứ tư trở đi là coi như là vô trình giáo kim chạy tét rồi, không có làm gì hết. Sách vở họ nói vậy đó. Ở đây mình đâu phải là trình giáo kim, đâu phải là cái học cái kiểu võ nghệ của trình giáo kim, có ba búa thôi sao? Nhưng mà nói là nói vậy, bởi vì tôi chiều những cái đám ngu si á, rồi tôi cũng phải làm vậy. Tôi cũng phải giả đò niệm đủ ba búa, của ba câu chứ, quên đó. Giả đò niệm đủ ba câu theo thủ tục. Chứ tôi giả đò niệm ấy, cái đối với tôi là niệm Phật không phải niệm vậy. Niệm vậy mà mong được mà giải thoát giác ngộ là quy mau Phật thọ đầu phong, thố dốc khiêu đàn để nguyệt. Mà phải có cái chánh niệm trong cuộc sống của người ta. Ta gạt bỏ công danh sự nghiệp tiền tài, trọn cả cuộc đời người ta, ta phải gạt bỏ. Chứ đâu phải là gạt bỏ cái đó chỉ có trong ba niệm Phật, bốn câu hồi hướng vậy đâu. Phải gạt bỏ những cái công danh sự nghiệp tiền tài suốt cuộc đời, viễn ly. Mà viễn ly được cái đó rồi á thì là không cần phải đứng dậy thủ tục nghi lễ mới niệm Phật được, mà là niệm lúc nào cũng niệm đấy. Cho nên là đại thừa ta gọi là rồi tất cả khỏi tu không cần chứng, đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Việc kiến tư, việc hết cả ngũ cái thập thiền là rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chứng. Đấy, ta học vậy đó, ta học là tuệ học là học vậy đó. Tuệ học là học vậy đó. Bữa nay tôi nói tiếp về tuệ học ha. Khỏi cần niệm Phật, ngu quá không niệm nữa. Nói vậy rồi nãy giờ đâu có nghĩa là niệm rồi đó. Nghĩa là khơi lại cái trí tuệ Phật không là niệm Phật rồi. Đánh đổ những cái ngu si của phàm phu, của vô minh che lấp là coi như niệm Phật rồi, mà không cần niệm nữa. Bởi vì ông Phật không phải chỉ có ở trong ba, chỉ trong cái tên mấy chữ đó, tám chữ, sáu chữ gì đó, không phải vậy. Phật gì, niệm Phật là niệm giác, mà lúc nào sử dụng cái giác tâm của mình, cái giác tánh của mình ha, là lúc đó là gọi là niệm Phật rồi, chứ không phải là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật có bảy chữ rồi thêm chữ bổn sư nữa là chín chữ, không phải vậy. Không phải niệm chín chữ đó mới là niệm Phật, không phải là niệm Nam Mô A Di Đà Phật sáu chữ đó gọi là niệm Phật. Không, niệm Phật là niệm giác tánh. Lục tổ quan năng nó niệm Phật là niệm giác, còn niệm pháp là niệm tánh. Chánh đây có nghĩa là vạn pháp phải thấy được cái tính thanh tịnh bản nhiên của nó. Nó không hề có cong quẹo. Tôi nói ví dụ như cái bông này mà gọi là cái bông ơ dê hay là cái bông mà cẩm trướng là cong quẹo rồi đó, là tà rồi đó. Còn niệm tránh thì là qua này, là thấy qua này mà không nói là ơ dê, mà cũng không nói là cẩm trướng, mà cũng chẳng nói là bông cúc, bông hồng gì hết. Mà ta thấy đó, qua là vậy đó. Còn nếu mà ai muốn nói cẩm trướng, ai muốn nói bông cúc, bông hồng gì đó, tôi cũng tôi cũng nói với, nhưng mà tôi nói với hạng ngu. Tôi nói với hạng ngu thì là gì lắm ngu, cho nên tôi ngồi chung với nó, tôi phải với nó. Nếu tôi không với nó là nó nói tôi khùng điên. Nhưng mà kỳ thật tôi với nó mà tôi biết đó là hạng khùng điên, hạng ngu. Tùy thuận hạng ngu. Cái bông này mà nó bông hồng, bông cẩm trướng là bông gì đó đều là không có mất đi cái chánh. Mà niệm chánh là phải thấy cái hoa này mà như không thấy gì hết. Người ta gọi tên này là hoa cẩm trướng mà mình nói không có cẩm trướng gì hết, mà gọi là cẩm trướng vậy thôi. Người ta niệm Phật, niệm Pháp, người ta niệm vậy đó, niệm giác, niệm chánh. Còn niệm tăng là cái gì? Là niệm tịnh. Niệm có tính thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp. Niệm tính là phải nghĩ tới cái tính thập như thị của vạn pháp. Nhìn vạn pháp qua thập như thị, tánh nó như vậy, tướng nó như vậy, thể chất nó như vậy, nhân nó như vậy, duyên nó như vậy, nó ra cái quả như vậy, rồi cái báo của nó như vậy. Nó như vậy là như vậy, không can thiệp vào cái hiểu biết của mình. Đặt cho nó là cẩm chướng, đặt cho nó là hoa hồng, đặt cho nó là hoa cúc gì đó, là mình đem cái tri kiến của mình can thiệp vào, mình gán ép cho nó một cái tên, mà kỳ thật là nó là chính của nó đó, là không hề có tên. Có tên là cưỡng ép rồi, là gán ghép cho nó, chứ nó không có tên. Cho nên người ta nhìn cõi đời như vậy tôi gọi là niệm chánh. Thành ra là thiền gia giáo dưỡng quy mau phật thọ đầu phong trước. Câu nó học nó đã sao đâu. Lối giáo dục của anh, cái lối nuôi dạy của anh chỉ là lấy lông rùa mà cột gió trên ngọn cây, làm những cái trò mà. Cái trò của công giá tràng xé cát biển đông. Công giá tràng ngày với đêm hàng ra công xe cắt tới chừng rốt cuộc rồi, công đâu chẳng thấy chỉ cái kiếp đời dày gió giảng sương phong trần đau khổ vậy, là của công giá tràng vậy thôi. Làm cái việc cột gió trên đầu ngón cây. Đại đạo của anh mà có quảng khai đi nữa, tiền bá được bao nhiêu đi nữa, gọi là bổn đạo đông cỡ nào đi nữa không, chẳng qua là lấy sừng thỏ mà khiêu trăng ở đại nước. Sừng thỏ là cái vốn không có, mà khiêu trăng đi đại nước để mà lượm, để mà bắt con trăng thì làm sao có được. Công việc làm của các anh là vậy, tu hành của các anh là vậy, cầu nguyện của các anh là vậy, lễ lại tha thiết của các anh là vậy. Thật là chua chát, thật là đáng thương xót. Thế là hôm nay là tiếp tục tôi nói về tu trí tuệ nữa đó. Đấy, nãy giờ đó là tôi cũng giảng về tu phước và tu tuệ, mà nãy giờ là thuộc về tu trí tuệ đấy. Tiếp tục cái bài tu trí tuệ đấy. Tức là hôm nay là ngày 9 tháng 8 thì tại văn đường chùa Bảo Đà ha, chúng ta tiếp tục học về trí tuệ, học về cái cách tu phước. Là mấy bài đã qua rồi, bây giờ học về cái cách tu tuệ.
Như tôi học tôi cái giáo lý trung thừa, không tôi nói ở đây ở đâu vậy hả?
À,
cái giáo lý tiểu thừa này chưa có học về cái chân lý duyên sanh. Giáo lý trung thừa là giáo lý thập nhân duyên đó, mình mới dạy, mình bắt đầu dạy cái chân lý duyên sanh qua cái giáo lý thập nhị nhân duyên. Thành ra là từ cái trung thừa, giáo lý trung thừa cho tới đại thừa là đều là phải học cái chân lý duyên sanh cho kỹ càng, cho chính xác mới thấy được cái chân lý. Cái bài mà tôi vừa nói đó là trung luận của Bồ Tát Lâm Thọ, thì cái giáo lý trung thừa bắt đầu học về hành và thức. Quên nợ tôi giới thiệu, tất cả đều là vạn pháp nó duyên khởi, nó hình thành theo cái quy luật tự nhiên. Mà để là trong vũ trụ này nó có những cái trung gì, cái quy luật tự nhiên của nó, mà cái nào nó đồng chúng thì là nó tương ứng, nhị chúng là nó tương thích, đồng tánh là tương cự, nhị tánh là tương hấp, đồng năng là tương bộ, nhị năng là tương bể, nó đồng chúng loại với nó thì nó hợp nhau. Ví dụ như trên thế gian này mình thấy ngựa này nó tìm bầy, đoàn ngựa nó nhập bầy, cái ngựa nó không nhập bầy với trâu, trâu nó có thể tìm trâu nó nhập bầy chứ nó không nhập bầy với bò. Con người thì có thể cùng con người ở chung trong khách sạn được, vì khắp thế giới đều là mướn nhà thuê nhà nhau ở được, chứ con người thì không có ở lẫn lộn với súc vật được. Vì sao vậy? Vì nó là di chúng, đồng chúng thì nó mới là tương ứng. Thì trong vũ trụ này cái chân lý nó vậy đó, chân lý tự nhiên của nó là tự nó có ra, tự nó hình thành một cái quy luật mà không ai đặt ra, mà là quy luật tự nhiên. Thành ra ở trong cái vũ trụ đó nó có vô số thứ chất, vô số thứ tánh, mà không có ai là cái người tác giả đó, mà đồng chúng thì nó tương ứng, nó tương nhau. Đồng chúng thì nó tương, đồng chúng lại nó tương nhau, nó hợp nhau, nó có tương quan nhau thì nó hợp nhau. Tôi nói ví dụ như mình làm cái nhà này ha, mà cát, xi măng, đá, nước trộn lại đúc vô nó thành bê tông được. Cái để sẵn
đó. Nãy giờ tôi nói đó là cái cách tu tuệ là vậy. Chứ không phải tu tuệ là lựa cái chữ nào trong cái quyển luận nào đó mới gọi là tu tuệ. Lẽ tất nhiên là ta học luận ta cũng sanh ra trí tuệ được. Tôi nói ví dụ như là luận trung luận ha, Long Thọ Bồ Tát nói là bài cái bài về cái chân lý duyên sanh của giảng pháp đây nè. Kìa. À, cái đầu giờ nó sắp chết rồi, nó vậy đó. Tôi nói thật chứ không phải nói chơi đâu. Cái đầu của tôi bây giờ là bởi vì là nó là đúng, gần đúng cái tiêu chuẩn mà tôi đặt cho nó. Tôi tự đặt đó. Tất nhiên là không có lấy gì bảo đảm hết á, nhưng mà tôi tự đặt cho nó là nó gần tiêu rồi. Cái bài của ông Long Thọ Bồ Tát, ông nói về các pháp tự nhân duyên sanh, gì do nhân này không có pháp nào là không phải là không. Ai nhớ câu đó là giỏi vô cùng ha. Câu đó tôi nói hoài mà. Câu gì của Long Thọ Bồ Tát nói đây nè. Chúng nhân duyên sanh pháp. À ha. Chúng nhân duyên sanh pháp, ngã thiết tức thị không. Việc nhi thị giả danh, việc thị trung đạo nghĩa. Nghĩ tầng hữu nhất pháp, bất tùng nhân duyên sanh, thì có nhất thiết pháp, vô bất thị không giả. Thế thì ta học câu đó là thuộc về luận đó. Cho nên luận nói rằng tuệ học thì cũng không phải là không đúng. Nghĩa là có, nhưng mà không nhất định là phải học luận mới có tuệ. Mà học kinh là chỉ có định, nói vậy là không được. Cho luận học đó, chúng nhân duyên sanh pháp, tất cả các pháp đều là do nhân duyên trùng trùng vô tận, từ nó vô số cái có mà nó thành ra, vô số cái không mà nó thành ra một cái có. Chẳng hạn như cái bình hoa này, bình hoa này là vốn từ nó cái không có gì hết, từ nó nhiều cái không có gì hết, từ nó đất không hề có hoa, từ nó mặt trời không hề có hoa, từ nó nước không hề có hoa, từ nó con dao xới đất không hề có hoa, từ nơi phân bò không hề có hoa, từ nơi cái tay con người cũng không hề có hoa, vân vân và vân vân, nói hoài nói không hết. Từ tất cả những cái không hề có hoa đó, ta gọi là chúng nhân duyên sanh pháp. Vậy mà do nhiều cái không có hoa đó duyên sanh ra cái hoa này. Do vậy cho nên tôi nhìn cái hoa này là vừa có mặt trời, vừa có mặt trăng, vừa có sao, vừa có mây, vừa có mưa, vừa có nước dính, vừa có kali, vừa có bồ tát, vừa có tai người, vừa có con dao sắc, vừa có cái cuốc, vừa có phân bò, vừa có phân trâu, vừa có phân tro, vân vân, lộn lạo hết, nó thành ra cái này, tôi gọi là chúng nhân duyên sanh pháp. Vì vậy cho nên ngã thiết tức thị không. Vì vậy cho nên tôi nói giảng pháp là không, là không có gì. Vì sao vậy? Vì từ vô số cái không có gì duyên sanh ra cái có gì là cái hoa này. Do vậy cho nên bản thể của cái hoa này không tìm ra là cái gì hết, mà nó là không. Do vậy cho nên cái hoa này từ vô số cái không thành ra cái có. Rồi từ cái có này đây, mai mốt đây nè, nó thành ra rác, nó thành ra khô, nó vô gió rác, rồi nó thành ra phân, thành ra là muôn. Người ta gọi là phân trở lại ha. Thế thì là sanh sanh quá quá vô cùng. Vì vậy mà kinh ta gọi là sanh bất khả thiết, sanh sanh bất khả thiết, sanh bất sanh bất khả thiết. À, cái vấn đề sanh và không sanh và diệt của giảng pháp không thể nói được. Do vậy mà phải thấy nó bằng trí tuệ. Chúng nhân duyên sanh pháp, ngã thiết tức thì không. Tất cả pháp nào cũng đều do nhân duyên trung trùng vô tận mà sanh. Vì vậy cho nên tôi nói giảng pháp là không. Mà cái không mà tôi nói đó, việc gì thì giả danh, việc thì trùng đạo người ta. Tôi nói cái không này là tôi nói cái không đây là giả danh. Tôi nói về cái không trung đạo, có nghĩa là không phải như không gì hết, như lông rùa, như sừng thỏ, dính dính không có gì. Không phải, tôi không có nói cái không đó. À, mà cái không của tôi nói đây á, vẫn có. Hiện giờ nó có. Nhưng mà cái có này là cái có là giả có. Cái có là chúng nhân duyên sanh, do các nhân duyên sanh cho nên là hiện giờ nó có mà không phải thật có. Vì không thật có cho nên là đêm mai chiều đây nó sẽ héo, nó thành rác, rồi nó sẽ thành phân trở lại. Rồi đâu nó trả về đó. Hiểu đơn như vậy đó là cái không mà tôi nói, đó là cái không trung đạo, nghĩa là không phải hoàn toàn rỗng, không có gì hết, như lông rùa sừng thỏ. Còn có cũng không phải là, nó không có một cái tự thể như là tồn tại, nó hiện hữu, nó cố định, nó vĩnh cửu gì hết. Vì vậy cho nên là tôi nói nó là không. Không mà không phải hoàn toàn không, mà là có. Có không phải thực có, cho nên tôi nói nó là không. Đây, đó là cái nghĩa trung đạo. Việc gì thì giả danh, việc thì trung đạo nghĩa. Vì tăng hữu nhất pháp, bất tùng nhân duyên sanh. Tất cả hiện tượng trong vũ trụ này không có cái nào là không từ nhân duyên trùng trùng mà nó sinh ra. Thì có nhất thiết pháp vô bất thị không giả. Vì vậy cho nên tất cả pháp trên cõi đời này không có cái nào là chẳng phải là không. Cái nào cũng là phát xuất từ cái vô số cái không, sinh ra cái có là cái pháp nào đó. Và cái pháp nào đó nó sẽ trở lại thành không. Vì sao vậy? Vì cái có của nó là giả có. Cái có đó là chỉ có là nhân duyên hòa hợp thì gọi là có. Rồi đây nhân duyên chia ly thì nó trở lại là không. Vì vậy cho nên cái không đây là không phải hoàn toàn không, mà nó là có. Mà có này không có thực, cho nên không phải là không thể là khẳng định rằng là có. Cái có này là giả có. Chúng nhân duyên sinh pháp ngã thuyết, tích thì không, diệt di thì giả danh, diệt thị trung đạo nghĩa. Hiểu như vậy là người hiểu cái chân lý trung đạo. Vì tằng hữu nhất pháp bất tùng nhân duyên sanh, chưa từng có một pháp nào trên cõi đời này mà không từ nhân duyên sanh. Thì có nhất thiết pháp vô bất thị không giả. Vì vậy tất cả pháp không có pháp nào là chẳng không. Thế là học luận như thế cũng là sanh trí tuệ, không sai, không sai. Tuy nhiên là vừa kinh vừa luật vừa luận, ta học kinh như vậy, ta học luận như vậy, sanh ra trí tuệ không sai, mà trong đó có giới được không? Sao lại không được? Người ta thấy rõ là tất cả các pháp là duyên sanh như quyển rồi, thì bây giờ là thân của người ta, khẩu của người ta, anh tranh tất cả thị phi nhân ngã, để anh làm cái gì? Anh giữ gìn cái thân ngũ quẩn anh có được hay không? Không, vì tất cả các pháp đều không, mà thân ngũ quẩn anh cũng là một pháp trong vạn pháp, cho nên nó cũng không. Thế thì người ta giác ngộ rồi, người ta coi cái thân này rất tầm thường, sống chết là sự đi về, hợp tan là trò dâu biển, ta coi nó rất tầm thường. Thế thì là đi gian tham là làm gì, đi trộm cắp để làm gì, đi cát thì được mà đất thì không được, hay là một số bọt cưa. Thế thì là coi như nó dị chủng rồi, nó sẽ mục rượu và nó sẽ tan rã, rồi nó tróc lóc, nó không có dính, nên nó phải có cái độc chủng. Thế thì vũ trụ này nó tự hình thành nó tự kết hợp vì chúng tương tánh nó có tương quan nhau, nó sẽ mang nước cát đá trộn lại, nó thành ra bê tông cứng, vô cùng cứng, mà nó không phù hợp với cái chủng tánh của nó, cái chất liệu của nó, mà nó không phù hợp thì là không được. Xi măng đổ vô sắt thì ăn thì dính, thành ra xi măng cốt sắt, xi măng cốt thép. Mà lấy cây mà làm sườn để đổ xi măng thì là đổ vô rồi là đập ra là cái cây nó không có tương quan, tróc lóc. Đó là nói về đồng chủng. Đồng chủng thì nó hợp nhau, nó khấn nhau. Mà di chủng là nó bài xích nhau. Đổ một cái đà như vậy mà lấy một miếng giấy xi măng thôi, ngăn ở giữa vậy rồi đổ hai miếng, hai cái đà nối tiếp theo là đổ xong rồi bẻ gãy ngay tức khắc. Không cần búa, không cần dao. Chỗ đó tự dở ra cái đó tự tróc lóc. Bởi vì có miếng giấy vô, mà miếng giấy này là nó dị chủng đối với cái loại xi măng cũng sắt, cát, đá. Cho nên cái quy luật mà nó hình thành là do đồng chủng, dị chủng. Dị chủng là nó tương xích, nó chống ra, để thêm một miếng giấy lót ở giữa thôi là xi măng nó tự chống ra, nó làm cho không còn dính nữa được. Đó là nói về chủng ha. Rồi nói về tánh. Đồng chủng là tương ứng, dị chủng là tương sinh. Đồng tánh là tương tự vị tánh là tương hấp. Trong vũ trụ này có những cái tánh mà nó không hợp là nó chỏi nhau, đồng tánh tương cự. Ví dụ như bên nam ở chung với bên nam, bên nam gặp nhau là sắp quýnh với nhau không à, sắp làm dữ với nhau, đụng chạm gì chút cho là câu mâu với nhau rồi. Bên nữ, bên nữ cũng vậy, mà bên nam mà gặp bên nữ là gặp cái cười có tươi, rồi bên nữ gặp bên nam có nói chuyện nghe cũng mềm dịu lắm. Bởi vì là dĩ tánh, tánh âm tánh dương, tánh âm nó tương hấp, cho nên tha thứ nhau dễ lắm, và nó yêu cầu lẫn nhau, hút nhau dễ lắm. Thì âm với dương là tương hấp, dĩ tánh mà, tánh âm tánh dương mà, là tánh nam tánh nữ rồi. Rồi như cái kim với cái đá 500 á ha, nó hút vào ở xa vẫn hút. Thế thì dị tánh nó tương hấp, mà đồng tánh là nó tương tự. Kim với kim ở đây là nó không có hút nhau, kim với sắt ở đây nó hút nhau, đá 500 với sắt rồi nó hút nhau. Còn sắt với sắt là để nhau nó chỏi nhau thôi, không được vậy. 500 với 500 nó cũng chỏi nhau không được vậy. Động năng tương bội, dị năng tương đẻ. Ví dụ như điện giờ về đây nè, mà nếu mà người ta xài nhiều quá thì nó làm cho cái sụt áp, sụt vôn, điện yếu, thậm chí là không cháy nổi, tắt. Là vì có một cái máy nào đó cái công suất nó lớn quá, nó hút điện nhiều quá, cái ampere nó nặng quá, nó hút ra là tắt hết cả cái nhà. Thế thì dị năng tương đệ, cái công năng mà nó khác nhau, nó hút mạnh quá thì là nó làm cho điện này tắt. Nhưng mà nếu mà điện này mà chỉ có 80V thôi mà đem theo cái máy điện là phát chồng vô, câu vô thì nó làm cho điện đủ 120V để sáng tốt chứ thôi. Thế thì cái bằng là đồng năng nó tương bội, nhân lên dĩ năng nó tương đẻ, nó chống nhau, khác công năng nó chống nhau. Đồng thanh tương ứng, đồng khế tương cầu, nó dựa trên cái tánh đồng và dị, dựa trên cái tánh đồng chủng dị chủng, đồng tánh dị tánh, đồng năng dị năng, mà nó tương quan, nó tác động nhau, nó hình thành sự vật ở trong vũ trụ này. Thế thì tôi nói lại cái bài này là chúng nhân duyên sanh pháp, các pháp đều là duyên sanh theo cái quy luật đồng tánh dị tánh, đồng chủng dị chủng, đồng năng dị năng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Thế thì là mình học luận đó, nó mở mang trí tuệ, thành ra học luận tôi gọi là tuệ học được. Nhưng mà tuệ học mà để ta thấy được cái tính chất mà duyên sinh như quyển, ta nhận thức được cái lý trung đạo của giảng pháp rồi á, thì người ta đâu có chạy theo tiền tài danh vọng địa vị. Thế thì ta đâu có thèm làm cái chuyện mà cái bàn sát sanh trộm cướp tà dâm, ta đâu có thèm nói những cái chuyện để cho ra lợi lộc bằng cái cách giọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu gì. Và ta thấy được cái tính chất kia là duyên sinh như quyển của giảng pháp rồi, thì ai lại làm những cái việc mà cực tham cực sân cực si chứ. Thế thì là thân khẩu ý của ta thanh tịnh như vậy thì là không có giới hay sao?
Thế là học luận không có giới, nói vậy nghe có được không? Thiền và giáo dưỡng duy mà thuộc thọ đạo thân, chưa học thì ngu ích, mà học rồi thì ngu gì, là vậy đó. Mà nếu như ta học luận như vậy, ta hiểu như vậy, ta không có định, làm sao ta tư duy nổi cái chuyện đó? Làm sao ta tư duy nổi cái chúng nhân duyên sanh pháp, ngã thuyết tức thì không, diệt di thì giả danh, diệt thị trung đạo, nghĩa vị tàn hữu nhất pháp bất tùng nhân duyên sanh, thị cố nhất thiết pháp vô bất thị không giả. Nếu ta không có định, làm sao ta tư duy nổi cái đó? Thế thì là chỉ có học luận là mới có trí tuệ, chứ còn nghe là học kinh là nó có trí tuệ thôi, chứ nó không có giới, nó không có định. Cho nên là chia ra cái mà tôi nhắc lại đó, người ta biết học, học cái nào cũng có, cũng có giới, học kinh cũng có giới, có định có tuệ, học luân cũng có giới, có định có tuệ, mà học luân cũng có giới, có định có tuệ, và nên giảng pháp người ta cũng có giới, có định có tuệ được, chứ không cần phải học trong đó. Khi người ta học xong kinh điển rồi, nó có cái đường lối hướng dẫn rồi, là người ta tư duy quán chiếu, người ta ví dụ như khổ đế, ta không còn nhìn là ba khổ tám khổ nữa, mà ta nhìn khổ đế vô lượng. Tập đế không phải là kiến tư hoặc nữa, mà là tập đế vô lượng, vô số môi trường, vô số hoàn cảnh có thể khởi ra những cái thứ nguyên nhân của đau khổ, chứ không phải là chỉ có kiến tư hoặc mà thôi. Việc đó là Niết Bàn cũng vậy. Người ta tu tập, ta có trí tuệ rồi, là ta thấy rằng là thân tại hải trung, hư bích thủy, ở trong Niết Bàn, đang ở trong Niết Bàn, đừng có đi tìm Niết Bàn đâu khác. Hiện giờ ở trong Niết Bàn mà không biết sử dụng cái Niết Bàn thì đi tìm Niết Bàn không có đâu. Bởi vì Niết Bàn không có là cái gì khác ngoài cái thanh tâm hoàn toàn thanh tịnh, ngoài cái mà nhìn thấy vạn pháp là bằng cách như quyến tâm mà đề, thì diệt hết 25 cõi là tự có Niết Bàn. Người muốn có Niết Bàn là cái người đó phải tu cái pháp như quyến tâm mà đề để mà diệt trừ 25 cõi tứ vức, là do tâm mình tạo ra. Tứ ác thú cũng do tâm mình tạo ra. Lục dục, sáu cõi trời mà gọi là dục á, cũng do tâm mình tạo ra. Phạm thiên cũng tâm mình tạo ra. Tứ thiền cũng tâm mình tạo ra. Tứ vô sắc cũng tâm mình tạo ra. Vô tưởng và ngũ bất hoàn thiên, 25 cõi đó đều là do tâm mình tạo ra. Chứ còn pháp giới là nhất chân, bình đẳng, không có vấn đề cái nào khác với cái nào. Do cái tâm tạo ra mà nó có 25 cõi. Thế thì là thành tựu được cái như quyển tâm ma đề thì dứt cái nhân của 25 cõi, là 25 cõi không có, coi như tiêu diệt 25 cõi, coi như đập vỡ tan 25 cõi, thì tự nó có Niết Bàn. Niết Bàn là ở đây, Niết Bàn là pháp giới, là nhất chân, là bất nhị, là Niết Bàn. Người ở đó ở đâu, cái người mà đập vỡ 25 cõi ở đâu là Niết Bàn ở đó. Mà 25 cõi đó là do si mê, do vô minh quyến hoặc si mê mà có. Mà tu tập trí tuệ thành tựu được như quyến tâm ma đề, tức là cái trí tuệ đỉnh cao đấy, thế thì là đập vỡ 25 cõi là cái chỗ của mình ở, mình ăn đây là Niết Bàn, chỗ mình ngồi mình đi ở đâu chỗ là Niết Bàn ở chỗ đó. Thế mà không hiểu được cái đó, thì không thấy được cái Niết Bàn, mà đến đi tìm ở chỗ nào khác là không bao giờ có. Giống như người mà ở dưới nước mà khát nước, mà lẽ ra là há miệng ra là uống là no rồi đấy, nhưng mà lặn dưới nước mà cho rằng đây không phải là nước ha, thì để đi tìm nước mà uống thì tìm chỗ nào đi nữa cũng là cái thứ nước cỡ vậy, mà cỡ vậy mà mình đã cho rằng không phải nước rồi mà, thì không đâu có nước để cho mình khỏi chết khát đâu. Gọi là thân tại hải trung, hư bích thủy, nhất hành lãnh thượng mạc tầm sơn. Mình là cái người du ngoạn ở trên núi mà mình không thưởng thức được cái con đường du ngoạn của mình là thích thú ha. Đứng núi này mà trông núi nọ, nhìn qua núi khác mới thấy nó xinh xinh, nó phẳng lặng, nó gồ, nó lô nhô, nó cao thấp, nó đẹp. Còn cái chỗ mình đây nó không có lô nhô, nó không có cao thấp, nó không có xinh xinh, và nó không có lồi lõm, nó không có mịn màng như bên kia. Sao mình đi đâu thấy là hố, là hang, là cây, là cối tập trung, họ đi tìm cái núi khác. Thế thì ta gọi là cái người đứng núi này trong núi nọ, là không bao giờ biết được cái đẹp đẽ của núi mà mình đang du ngoạn. Học trí tuệ là học vậy, bồi dưỡng trí tuệ vậy, phải học pháp giới nhất chân bất nhị, chỗ nào như chỗ nấy, không có hai. Niết Bàn ở khắp cùng, cảnh giới cực lạc khắp cùng, quốc danh cực lạc, tịch quan chân cảnh cá trung huyền. Cái nước của Bậc Di Đà gọi là cõi thường tịch quan, gọi là cảnh cực lạc.
ở trước mắt ta, ở trong mọi sự vật hiện tượng trước mắt ta. Cái người mà cái tâm thanh tịnh rồi thì nhìn đâu cũng đẹp đẽ, nhìn đâu cũng mát mẻ, nhìn đâu cũng an lành, cũng hạnh phúc. Giống như là ở trên một cái đất nước mà toàn là vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu ma não sa hô bách, nghĩa là một đất nước mà hoàn toàn không có sự nhiễm ô. Ví dụ vậy, kỳ thật là không có cái đất nước nào vậy hết á. Không có đất nước nào mà toàn là khoáng vật không, mà không có thực vật. Rồi thực vật mà cũng bằng khoáng vật nữa là cái đất nước gì kỳ cục vậy? Cây cối nhà cửa gì cũng đều vàng bạc lưu ly pha lê hết. Không có vậy. Nhưng mà ta nói đây là ta mượn cái ý mà người đời cho là trong sạch, cho là đẹp đẽ, cho là ống ánh, cho là lung linh. Nên rằng là cái tâm của người mà an lành rồi đó thì là nhìn đâu nó cũng đẹp, nhìn đâu nó cũng an, nhìn đâu nó cũng mát mẻ, nhìn đâu nó cũng dịu dàng. Giống như là người ta ở thế gian người ta thích, thích vàng bạc châu báu sa cừ mão não san hô vậy, chứ không có cái đất nước vậy. Ở đó mà trông mong mà chờ chết rồi mới sanh về cõi đó là quy mau phượt thọ đầu phong, chỉ là phố dốc khiêu đàm để nguyện. Bây giờ trông cho có người chết kéo tới cũng ào 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 cả ngàn người làm cái chuyện tầm bậy tầm bạ. Người ta nghèo khổ lắm, cha mẹ người ta chết ta rước có một vị thầy à, mà người ta tin rằng là vị thầy đó, vị sư ni đó, vị thượng tọa đó, nhờ cái gì đó đã đưa cha mẹ người ta đi tới cảnh giới cực lạc nào đó rồi. Thế là một người thôi, người ta rước không được một người vì nghèo khó gì đó, ta không rước được một người ta rất là đau lòng, ta rất là ân hận. Mà rước được một người là ta rất an lành rồi, ta tin tưởng rằng là vị sư ni đó, vị thượng tọa đó đã đỡ, nâng đỡ linh hồn, hướng dẫn linh hồn ta đi về cảnh cõi Phật rồi. Thế là một người là đã được giảng sanh rồi. Vậy mà bây giờ đây cả ngàn người mà tụng cái suốt 7 ngày, thế là cái linh hồn nó đi tới đâu? Cái linh hồn nó đi hoài trong vũ trụ không rớt xuống được, hết chỗ rớt nổi rồi. Làm bậy ghê gớm vậy đó, và rõ ràng là một cái lối tu hành thiền gia giáo dưỡng quy mau phượt thọ đầu phong. Người ta một người ta mời được 3 người là ta đã quy hết sức rồi. 3 người là ta tăng, nghĩa là cúng là hết 300 rồi, mà người ta nghèo ta cúng 300 là nặng lắm đấy. Mà ta có ráng được chùa 300 ta công đức để ta nhờ 3 vị chư tăng ni này tụng đưa lên cảnh giới cực lạc rồi, mà đưa được không? Nếu được thì 3 người được rồi. Tại sao bây giờ các chị tụng cả ngàn người mà ngày này qua ngày kia, rồi 7 thất cũng tụng vậy, rồi giáp năm cũng tụng vậy, rồi mãn khó cũng tụng vậy? Thế là cái hồn đó là sao? Cái hồn của cái ông thầy của mình quý trọng đó, cái ông hòa thượng đó ra sao? Trời ơi, nó cứ nó lăn lộn trong vũ trụ vậy mà không có chỗ rớt. Tôi nói thiệt đấy, tôi nói có chứng minh khoa học nè. Ở đây mà muốn lên cung trăng là nó phải xài bao nhiêu cái quả tiễn, nó xài bao nhiêu tấn nhiên liệu. Mà tới bao nhiêu tấn nhiên liệu đó là dưới này nó có quyền nó tắt nhiên liệu. Thì cái phi thuyền đó, cái xe là thám hiểm vũ trụ đó, mặt trăng đó, nó mới rớt xuống được. Còn đây là nhiên liệu. Cô ta cần có 15 tấn là đi tới mặt trăng rồi, mà đây đưa tới 1.500 tấn, thế là làm sao mà cái phi thuyền nó rớt xuống được? Nó không có đáp được. Cho nên tôi nói cho mà biết là 3 cái linh hồn của các ông hòa thượng đó, nó bay lăn lóc vậy nè, nó bay vô nguyên trong vũ trụ không có rớt xuống được. Tại nó nhiều khi tới cõi cực lạc đâu đó mà các chả cũng không biết luôn ha. Nó cứ lăn lóc dày hoài sao biết được, bay vèo. Bởi vì chú nguyện nhiều quá, chú nguyện dư rồi, nhưng liệu dư rồi, làm một cái chuyện thiết là vô cùng phí phạm. Người ta cần một người tới 3 người là người ta đã tin tưởng hết sức.
ở đây mình cả ngàn người. Những cái đám đó học trò của tôi là 1350 người đó, mà đi rần tụng vậy mà không giảng sanh nữa thì tôi hỏi rồi còn mấy các cha còn bằng ăn cái gì nữa. Thôi vậy là rồi dẹp luôn đi, đi dư rồi, dư nhiên liệu rồi. Vậy mà cứ thách thứ nhất cũng làm, thách thứ hai cũng cung, thách thứ ba tới thách thứ bảy, rồi tới 100 ngày, rồi tới giáp năm, rồi tới mặt khó, cũng cứ tụng cứ cầu. Thế là nhiên liệu quá phí phạm, quá dư. Thành ra thiền gia giáo dưỡng quy mau phục thọ đầu phong, đại đạo quảng khai thố dốc khiêu đàm để nguyệt, hay ơi là hay. Tôi nói thì nghe đau lòng lắm phải không? Đau lòng ráng chịu thôi, tôi không hề ngán. Sau đó thì về chùa rồi cứ chửi lầm thầm tôi cũng được, phải không? Nhưng mà tôi giờ có chửi thì tôi cũng cần chết, mà không chửi tôi cũng cần chết, và trước sau về tôi cũng chết, không bao giờ sợ. Đau lắm, nói vậy là đau lắm đó chứ. Đây là thân sinh của họ nói chứ không phải là tôi nha. Dưới cũng bắt buộc của cụ Nguyễn Sinh Sắc, cụ nhìn thấy não nề như thế, đau đớn như thế, mà thốt ra lời than gian tha thiết chân tình như thế. Bây giờ học một câu khác về tuệ học, về tu tuệ ha. Giới thiệu cho mấy con bài chơi vậy thôi. Giảng cho mấy con bài Chứng Đạo Ca thứ 12. Thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu, trung hạ đa văn đa bất tính, đảng tự hoài trung giải cấu y, thùy năng hướng ngoại khoa tinh tấn. Cái bậc thượng sĩ á, bậc thượng sĩ lợi căn á, người ta tu tập nó dứt khoát lắm, nó trực thẳng, kiên cố và can cường, cho nên nó rồi mau lắm. Thành ra là ở đây tôi dịch là rồi tất cả mà khỏi tu không cầu chứng. Nhất quyết là thượng sĩ, nhất quyết là nhất thiết liệu. Người ta tu học, người ta nhìn đời bằng như quyến tâm ma đề, nhất quyết là vậy đó. Phật dạy mà ông tổ Long Thọ, ông tóm tắt trong cái bài kệ tôi nói nãy đó, thấy cho rõ rằng chúng nhân duyên sanh pháp, ngã thiết tức thì không, diệt nhi thì giả danh, diệt thị tung động vậy. Vị tần hữu nhất pháp bất tùng, nhân duyên sanh thì có nhất thiết pháp, vô bất thị không giả. Phải thấy cho được cái tính chất của dạng pháp là nó không hề có cái tự tánh của nó, tất cả đều là duyên sanh. Vì vậy cho nên cái có nó không có thật. Mà bảo rằng không mà như lông rùa sừng thỏ thì không phải vậy, nhưng mà nó có không phải thật. thấy được vậy rồi là tức là cái người đó là kêu bằng nhất quyết á, thành tựu được cái như quyến tâm ma đề. Như quyến tâm ma đề nghĩa là ta nhìn giảng pháp vậy đó mà người ta coi nó rất là tầm thường, coi như là cái cảnh vật của chim bao vậy. Cảnh vật của chim bao ta gọi là mộng, mà cảnh vật ở đời này ta nhìn ta gọi đó là thuộc về tưởng. Cảnh vật của người ngủ trong chim bao thấy có vui, có mừng, có buồn, có giận, có yêu, có ghét thật sự. Nhưng mà sự thật nó chỉ có với cái người nằm mộng, chứ người không mộng là không bao giờ có cái đó. Và cái người mộng đó mà tỉnh mộng thì cũng không bao giờ, cái cảnh đó không bao giờ có. Còn ở thế gian này nè, là do vọng tưởng mà thấy nó thật có. Chứ cái người mà không có vọng tưởng á là không bao giờ người ta nhìn đó là thật có. Chẳng hạn như tôi chẳng hạn, họ nói thẳng ra vậy, tôi không có thấy cái nào thật có hết đó. Cho nên là cái gì mà người ta nói là làm cái này để lại cho lịch sử, làm để cho lịch sử, làm để cho đời sau, làm cho lịch sử này, tôi nghe tôi cười thôi. Anh tu hành mà anh nói chuyện lịch sử là sao? Có cái người trí nào mà nằm trong chiêm bao mà dặn con cái mình, học trò đệ tử mình phải ráng mà giữ gìn nhà này nha con, sự nghiệp này nha con, để dòng họ của ta là giàu sang như thế này, để con hãy ráng giữ gìn để bảo vệ cái gia tài, cái sự nghiệp, cái dòng họ của chúng ta nha con. Có người trí nào mà nói rằng ở trong chiêm bao mà mừng rỡ để dặn dò cho con cái mình những việc đó? Chỉ có cái người chim bao mới là nghĩ ngợi, mới nói việc đó, mới dặn dò, mới là quan tâm tới những cái tiền tài, cái sự nghiệp, cái danh vọng, cái địa vị của dòng họ mình ở trong cảnh chim bao. Chỉ có người chim bao. Cõi đời này cũng vậy, dặn dò đệ tử như thế này, dặn dò con cái như thế kia, dặn dò để cho lịch sử như thế nọ, chỉ là như vọng tưởng, nó y như cái người nằm chim bao vậy. Cho nên là tôi như vậy không có được đâu, tôi như vậy chỉ là thiền gia giáo dưỡng quy mau phước thọ đầu phong, giáo dục đào tạo cái kiểu đó, dầu cho để lại cái là 50 cảnh chùa, 20-30 thiền viện và bao nhiêu chục tỷ, trăm tỷ cái cõi đời này cho đệ tử hay không, cũng chỉ là giáo dưỡng quy mau phước thọ đầu phong. Đại đạo của anh mà được quảng khai đi nữa thì cũng chỉ là thố dốc khiêu đàm để nguyệt. Cho nên là thượng sĩ nhất quyết, nhất thế liệu. Nhất quyết là gì? Nhất quyết là người ta thấy rõ là chúng nhân duyên sanh pháp, ngã thuyết tất thị. Không, các pháp do nhân duyên sanh, cho nên tôi nói nó là không. Mà không đây không phải như lông bồ sừng thỏ, mà là có tạm bợ, rất là tạm bợ. Mà đã biết cái có tạm bợ thì dạy gì mà phải làm để lại cho đệ tử, phải làm để phải dặn dò đệ tử, phải để cho thế này, phải để cho thế kia, phải để cho thế nọ, phải để vào lịch sử. Lịch sử là cái gì? Cái mạng của anh đây mà anh còn giữ còn không được. Cha mẹ anh là cái người sinh sản để anh, là quý hết sức đây mà anh cũng muốn để lại lâu dài để còn không được, anh để được cái gì? Thế mà dặn dò là cái gì? Trối trăng. Lịch sử là cái gì? Tài sản sự nghiệp. Nếu anh có học thiệt thực sự, anh phải thấy rõ chúng nhân duyên sinh pháp, ngã thuyết tất thị, thì không chứ. Thì có đây là diệt di thị giá danh, diệt thị trung đạo nghĩa, anh phải hiểu vậy. Vì sao vậy? Vì tầng hưởng chứ pháp bất tùng nhân duyên sanh, chưa từng có pháp nào mà không từ nhân duyên sanh. Vì thế cho nên dưới con mắt tôi nhìn tất cả pháp, không có pháp nào là chẳng không. Mà đã thấy được không thì là tại sao còn trối trăng, còn dặn dò, còn lưu lại, còn lịch sử là cái gì? Do vậy cho nên thượng sĩ nhất quyết là nhất thiết liệu. Cái bậc thượng sĩ lợi căn á là ta rồi tất cả, ta dứt khoát, ta nhận thức một cái tuần tộc chân lý, ta nhận thức rõ rồi là ta rồi tất cả, là thành tựu như quyển tâm mà đề là rồi tất cả, là khỏi tu, không cần chỉnh. đó là hạng đại thừa, thượng sĩ tối là căn, diệt vô minh, diệt hết cả ngũ cái, cả thập tiền là rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chính. Đấy, tu đại thừa là ta tu vậy đó. Nhất quyết là gì? Là tu tập như quyển tâm ở đây. Cho nên là theo tôi là tôi khuyên các vị để cái pháp quán tưởng, tư duy, quán chiếu, thiền định trong đạo Phật nó nhiều lắm. Nhưng mà nhiều là tất cả, bởi vì cái cách nhìn nó thì là mỗi người thấy một khía, một cạnh, một hướng. Người ta có quyền nhìn, người ta có quyền thấy. Nhưng mà cái gì là cái then chốt, cái trọng tâm mà để đi tới cái chỗ giác ngộ đó, là tôi nhắc đại chúng để ý mà coi. Các vị phải gắng mà tu tập. Tu tập thế nào để cho các vị thành tựu được cái nhiều quyển tâm mà đề. Nhiều quyển tâm mà đề nghĩa là các vị phải có cái chánh quan niệm, thấy rõ sự vật hiện tượng này là nhiều quyển. Tôi cho rằng cái pháp mà pháp tu quán, tu thiền đó là hiệu quả vô cùng. Bữa chủ nhật có một vị sư đó tôi giảng rồi, vị sư đó cũng có ý hỏi muốn tu hành, hỏi tôi rằng tại sao là tôi tu quán tu thiền, tôi ở trong đại chúng, tôi cũng vận dụng cái tu quán dữ lắm, mà tại sao là khi mà đụng với việc là nó cứ là vui buồn thương ghét, nó cứ nó nổi lên hoài, mà kể cả nó nổi ở trong cái lúc là thiền định mà nó cũng nổi lên ý niệm là thương ghét sân si trong đó nữa. Thế thì nào giờ phải quán cái gì với niệm cái gì, phải làm sao cho nó hết. Chứ còn tu nhiều lắm đó, cái vị đó đó nói rằng là siêng năng tinh tấn dụng ý quán niệm tu niệm Phật, có tu duy quán chiếu nhiều môn mà cứ giận dữ tham sân si hoài, giờ phải làm sao. Tôi hỏi chứ quán cái gì, nói về cái quán tìm cái gốc của tại sao mà nó sân vậy, tại sao mà nó tham vậy, tại sao mà nó giận vậy ha. Tìm cái gốc đó, tôi nói tìm vậy là tìm cái ngọn chứ đâu có gặp được cái gốc. Tìm cái tại sao nó giận là tìm cái ngọn. Tìm tại sao mình thương mà dứt cái thương nó không được, tại sao là tìm cái ngọn. Tìm cái ghét, vì sao mà mình không muốn ghét mà nó cứ nó ghét, đó là cũng tìm cái ngọn. Tìm không được, đã cái ngọn thì làm sao tìm được gốc. Mà tôi chỉ cho vị đó đó, là mình tu mà không thành tựu vậy là tại mình tu dở đấy, phải bắt đầu tu nữa, phải tìm cái gốc để mà phân ra cho được cái gốc. Mà cái gốc của nó giờ tôi chỉ tóm tắt cho tôi nói, bởi vì có vài phút tôi đi ấy mà, một phút mà. Cái gốc của nó đó là ngã và ngã sở hữu. Chứ còn tìm cái vì sao tôi ghét, vì sao tôi thương, vì sao tôi yêu mà tôi muốn quên nó, tôi muốn bỏ nó, tôi bỏ được là tìm ngọn, là muốn bỏ ngọn, không bỏ được. Có lá cái lá nó bỏ đi nữa, nó một cái lá khác thôi à. Thì nó mới tìm cái gốc của nó, chặt cái rễ bấm gốc đó thì là nó mới là hết cái lá. Chứ tất cả sự vui mừng buồn giận thương ghét hơn thua phải quét là tìm cái gốc, tìm nó để bỏ nó không được. Thì nó phải tìm cái gốc của nó là ngã và ngã sở hữu. Thế mà mình còn nặng về cái tướng ngã, cái tướng nhân ha, tướng ngã, tướng ngã sở hữu, thì nó sinh ra các cái thứ đó rồi, không làm gì bỏ nó được. Cho nên là mà muốn diệt cái ngã và cái ngã sở hữu á, hay là nói theo kinh Kim Cang Bát Nhã là muốn diệt bốn cái tướng á, tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tướng ngã sở hữu, mà muốn diệt nó đó thì phải tư duy quán chiếu cái chân lý vô thường, phải tư duy quán chiếu chân lý vô ngã. phải thấy cho được cái tánh vô ngã của dạng pháp, phải thấy cho được cái tánh vô thường của dạng pháp. Vô thường là cái tánh, là cái sự chi phối của thời gian. Tất cả dạng pháp đều là kết hợp cũng như tan rã, đều là chịu cái sự chi phối của thời gian. Còn cái chân lý vô ngã đó là sự chi phối của không gian, kết hợp hay tan rã là do sự chi phối của không gian. Vì vậy cho nên vô thường nó sanh ra khổ, mà vô ngã đó nó sanh ra cái bất tịnh. Thành ra vô thường khổ, vô thường vô ngã khổ và bất tịnh là cái cặp phạm trù nhân và quả, phải để ý cái đó. Vô thường là nhân, mà cái quả của nó, nếu mà không nhận thức được vô thường á thì cái quả của nó là khổ. Không nhận thức được cái chân lý vô ngã để mà dứt đi cái ngã đó thì nó sanh ra cái bất tịnh. Bất tịnh tức là bất bình, bất mãn á. Cho nên là phải thấy cho được cái chân lý vô thường cho thật kỹ bằng cái nhận thức của mình, cái tư duy quán chiếu của mình, chứ còn không phải lý thuyết. Lý thuyết không ăn thua. Đạo Phật thì không phải là dựa trên lý thuyết và nói lý thuyết giỏi, không ăn nhầm gì hết. Bản thân người đó phải thấy được chân lý vô thường. Bản thân của người tu hành phải thấy được chân lý vô ngã. Tôi nói ví dụ vô ngã là gì? Cái hoa này nè, vừa là vô thường, là vì để từ đây tới chiều nó héo. Mà vì là vô thường cho nên là hồi mà ương cái cây cho tới khi thành cái hoa này là phải trải qua 3 tháng. Đó là nó tương quan về cái mặt vô thường để nó sanh ra cái hoa này và cũng như nó diệt cái hoa này. Từ khi mà nhen cái hôm cho tới trổ bông là 3 tháng. Đó là về mặt thời gian để cấu tạo thành cái hoa này. Và cái hoa này xài trong vòng nửa tháng, thì trong vòng nửa tháng sự chi phối của vô thường nó làm cho nó trở thành rác, trở thành khô héo thành rác, rồi 2 tháng sau nó thành phân. Thế thì là cái chân lý vô thường nó chi phối về mặt thời gian là vậy đó. Còn vô ngã là phải thấy rằng là cái hoa này tự nó không hề có cái hoa, cái chất liệu của cái hoa gọi là hoa cẩm chướng hay là hoa hồng gì đó, không có cái đó. Mà cái hoa cẩm chướng hay cái hoa hồng như tôi nói nãy đó, nó phát xuất từ đất, từ phân, từ nước, từ ánh sáng, từ mùa sương, từ đêm, cái bóng tối của ban đêm, từ cái ánh sáng của ban ngày, ha, từ Kali, từ Bồ Tát, từ trong cái con dao sới đất, từ cái bàn tay của con người. Bàn tay con người không hề có bông, ha, mà chính là một bàn tay con người, là một dữ liệu để nó làm ra có cái bông. Do vậy cho nên cái bông này là nó vô ngã, là vì bản thân tự nó không có cẩm chướng, không có là hồng, không có là cúc gì hết á, ha. Vì vậy cho nên là khi mà xài qua một thời gian rồi nó cũng tan rã, về tan rã rồi nó sẽ phân tán trong mặt không gian. Thì phải thấy được cái chân lý vô thường vô ngã rồi mình mới thành tựu hay nhận thức vô thường vô ngã, rồi là mình đi sâu vào cái pháp quán như quyển tâm ma đề để mình tránh đi cái khổ, tránh đi cái bất tịnh. Cái quả của nó, cái quả của vô thường vô ngã là khổ và bất tịnh. Mà bây giờ muốn tránh cái khổ và cái bất tịnh ha, là phải tu tập thấy được chân lý vô thường, thấy được chân lý vô ngã, đi thẳng vào cái như quyển tâm ma đề để thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển của dạng pháp. Vì sao duyên sanh như quyển? Là vì nó vô thường và vô ngã, nó chi phối hết. Cho nên cái có này không thật có, mà cái có này là cái có như quyển. Mà như quyển vậy là do duyên sanh. Thế thì là bây giờ thấy được như vậy là mới là xả được cái ngã và cái ngã sở hữu ha. Thế thì là nó mới là diệt được cái gốc của cái thương, cái ghét, cái mừng, cái giận. Chứ còn tìm cái mình, cái giận, cái thương, cái ghét để mà giết nó, tìm không có, tìm không được. Đấy. Cho nên đây là thượng sĩ nhất quyết với thiên liễu, là nhất quyết đây là ta nhận thức được cái chân lý vô thường vô ngã ha, rồi ta thành tựu cái như nguyện ta mà đề, tu hành nhất quyết á, là rồi tất cả khỏi tu không cần chứng. Đó là hàng đại thừa thượng sĩ tối là căn diệt vô minh. Vô minh tức là sự mơ mờ của mình, mình không nhận thức được chân lý vô thường vô ngã, không nhận thức được cái chân lý như nguyện tâm ma đề. Ở đây ta diệt vô minh, diệt hết cả ngũ cái thập tiền, đó là rồi tất cả mà khỏi để tu, để tâm tu chính. Nên đây gọi là tu chứ kỳ thật là mình nói mình tu chứ tu cái gì. Đừng bao giờ tự tôn tự đại rằng mình là người tu nha, không có tu cái gì hết. Mình không sát sanh không phải là tu, mình không trộm cướp không tà dâm không phải tu, không nói láo không nói lời hơi chiều không nói lời theo dệt không nói lời hung ác không phải tu, con người không tham không sân không si cũng không phải tu. Mà chính vì là mình mê muội cho nên là mình mới sinh ra những cái thứ gọi là thập ác nghiệp đó, chứ còn cái tự tánh thanh tịnh của mình là vốn không hề có những cái thập ác nghiệp đó. Vì vậy cho nên là mình không sát, không đạo, không dâm, không vọng, không tham sân si, là mình trở về cái bản tánh tự nhiên của mình. Chứ có cái gì đâu mà gọi là để tâm tu, và mình có chứng cái gì đâu, mình không có chứng cái gì hết. Rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chứng, mình tự nhiên mình là cái tánh của mình là Phật tánh, là thanh tịnh bản, bản nhiên nó vậy đó. Cho nên là đừng bao giờ nói là do tôi tu hành cho nên là đòi hỏi này kia, đòi ai đó ha. Giờ phải cho tôi cái này, phải cho tôi cái kia, phải giúp tôi cái nợ gì tôi tu hành này kia. Nói đó là không bao giờ cuộc đời tôi nói được rồi nha. Là vì tôi có tu hành gì đâu. Không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không gọi là tu. Thí dụ như tôi giờ tôi không có hút thuốc, tôi không có uống rượu như người ta, vậy là tôi tu ư? Không. Là tại vì là người ta hút thuốc, người ta uống rượu, là người ta làm, người ta hút xì ke nữa ha, là người ta làm sai trong cuộc sống bình thường, cho nên người ta khổ. Vì người ta khổ cho nên ta phải bỏ, ta phải đi cai ha. Còn như tôi là tôi nghe là hồi nhỏ tới lớn tôi không có những việc đó, thế thì bây giờ tôi cũng không có việc đó, sao gọi là tôi tu được? Không có gì tu hết. Phật tính của mọi người là tự nhiên thanh tịnh, cho nên là thập ác nghiệp mà làm mình vô minh che lấp, mình tạo những điều sai trái. Bây giờ bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngôn ý ngữ luôn thì ác khẩu, bất tham sân si, khỏi gọi là tu. Mà tại vì không có cái gì để nói, là tại vì cái bản tánh thanh tịnh bản nhiên của mình không có cái đó, cho nên là rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chứng, tức là nhất quyết đoạn vô minh, đoạn hết cả cái ngũ cái thập tiền, là rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chứng. Đấy, học đó là tu tuệ là tu vậy đó. Tu tuệ tức là phải học chánh pháp, phải nhận thức chánh pháp, để nhận thức chân lý, để thấy rõ chân lý, đúng chân lý rồi thực hành thì nó đem lại cái kết quả mà rồi tất cả khỏi để tâm tu chứng. Có nghe đó, có nghe lắm đó. Mà nghe không được vậy thì khỏi cái tu bắt công, không ăn thua gì hết, phải ráng mà nghe cho được. Còn bằng không thì là thiền gia giáo dưỡng quy mau thuộc thọ đầu phong, đại đạo quảng khai thổ dốc, thổ giác khiêu đàm đệ nguyện. Thế thì là trong cái mùa hạ này tôi chỉ nói về vấn đề tu phước và tu huệ. Mà cái cốt lõi của nó là ở còn trước nữa chứ hả? Còn nói là ngoài cái tu phước tu huệ này là cái gì hả? Giáo lý. Giáo lý nhân duyên là giáo lý trung thừa. Giáo lý tiểu thừa. Nó có cái đầu đề của nó, giáo lý tiểu thừa, học giáo lý tiểu thừa, rồi học giáo lý trung thừa, phải không? Rồi bây giờ đây là học giáo lý đại thừa, là tu phước và tu huệ đấy. Mà phước huệ lưỡng toàn phương tác Phật. Tu phước là phải bố thí, thì giới, nhân nhục, tinh tấn, thiền định, năm cái độ trước của lục độ gọi là tu phước. Còn tu tuệ là bát nhã ba la mật độ, có nghĩa là phải học chánh pháp, phải hành chánh pháp, phải tư duy quán chiếu chánh pháp, là sống đúng với chân lý với chánh pháp, gọi là tu tuệ. Mà phước huệ mà đầy đủ rồi thì mới làm Phật được, chứ tu phước không không thành Phật được, mà tu huệ không cũng không thành Phật được. Bởi vì con chim bay là phải có hai cánh, một cánh không thể bay được. Cho nên muốn thành Phật là phải tu phước và tu tuệ. Mà tu phước tu tuệ có nghĩa là thực hành lục ba la mật, phải nỗ lực và thực hành mà sống theo cái chánh pháp đó, theo lục ba la mật đó, gọi là người đầy đủ phước tuệ lưỡng toàn. Có như vậy mới là thành Phật được. Ba đời mười phương chư Phật đều phải tu con đường như vậy, phải tu giáo lý tiểu thừa, học giáo lý tiểu thừa trước, học giáo lý trung thừa cái đó, sau đó học giáo lý đại thừa. Là mà đại thừa tức là lục ba la mật, tức là phước tuệ tu cho thành tựu, gọi là phước tuệ lưỡng lưỡng toàn, thì lúc bây giờ mới thành Phật được. Hết giờ rồi, thôi ngừng ở đây vậy. Ngồi niệm Phật, Phật nào bắt lỗi chê chỉ Phật đó cho tôi biết.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nguyện ngã vô phần thệ nguyện đoạn.